Gia đình con, gia đình nhà chồng con tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, con trai sinh năm 1997, nhà con hướng Đông. Trong nhà không có chỗ nào thờ để theo hướng khác được duy nhất, chỉ có một hướng Bắc thôi ạ. Vậy con xin nhờ ơn Thầy giúp con, nhà con hướng Bắc, đó, nhà con đang thờ theo tuổi Giáp Thìn. Và sinh và Đinh Sửu đó được không ạ? Nếu không thì nhà con phải làm sao để thờ cho được tốt ạ? Sinh năm Giáp Thìn 1964. Sinh năm 1964 hay là 1964 thử bấm vào quẻ xem nhé. Nói vui thế thôi, đây không phải là quẻ, là quẻ tức là xem bói, thì gọi là bấm vào quẻ, là xem sơ sơ này. Sinh năm 1964 là nam, 1964 thì 100 trừ 64 là còn bao nhiêu? Còn ba mấy? 36 đúng không? 39, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 là 94, 36 hoặc là 39, 27. 27 cái số dư là 9. 9 thì mệnh vị này là gì? Số 9 là gì? 1 khảm, 2 khôn, 3 chấn, 4 tuấn, ngũ trung cung, 5, 6, 7, 8, 9. 9 thì đó chính là thuộc về gì? Mệnh ly. Ly thuộc về hỏa. Hỏa thì thuộc về đông tứ trạch. Đông tứ trạch thì về này, thờ này. Đông tứ trạch thì hợp vướng gì? Đông, đông nam, chính nam và chính bắc. Thì bây giờ nhà vị này chỉ có được một hướng duy nhất, đó là hướng Bắc thôi, vì cái cấu trúc và cái kiến trúc ở trong nhà nó chỉ được mỗi một hướng duy nhất như thế. Thế như vậy hướng Bắc là cũng được rồi. Thì lấy cái tên tuổi của vị sinh năm 1964 này mà thờ là hướng thờ này, hướng bếp này. Hướng bếp thì có thể nếu mà được hướng cái cửa bếp ga ấy, được hướng đông, hướng chính nam và hướng đông nam, hoặc là hướng bắc theo hướng nhà này, hướng thờ này thì cũng được này. Đấy thì cũng được. Thuộc đông tứ trạch thì cứ hướng đông, đông nam, chính nam, chính bắc là tốt cả. Tạm thời cứ như thế đã. Hướng đầu giường ngủ cũng vậy, quay về một trong bốn hướng này thì ngủ nó cũng sẽ ngon hơn, vân vân. Đó. Còn những vị nào mà tra trên cái cung mệnh nhé, phải tra trong cái cung mệnh nhé. Cái cung mệnh về phong thủy ấy. Đó. Mà vì mình đông tứ trạch mà cái nhà của mình không thể quay được, đất không thể quay được, ở phố thì nhà có thế thôi, nhà hướng tây, phòng thờ thì cũng không thể nào mà có hướng nào mà quay được về hướng tây, tây nam, tây bắc, ở đông bắc cả. Bắt buộc phải đông, đông nam, chính nam và chính bắc. Và bếp thì có thể quay được hoặc có thể không quay được, vân vân. Tức là ở trong cái thành phố mà có những cái nhà, xin thưa các vị, nó có khoảng độ 15-20 mét vuông này. Thật mà. Thầy đi xuống giúp cho một số nhà Phật tử ngày xưa vào trong nhà nó còn không được 15 mét vuông cơ. Nó có 12 mét vuông. Cái nhà 12 mét vuông xây lên mấy tầng thì nó cũng chỉ có thế thôi các quý vị. Không thể nào làm gì hơn được. Thì duy nhất chỉ có mỗi cái hướng ban thờ, hướng bếp nó mỗi thế thôi. Chả thể làm cái gì hơn được nữa. Thế thì làm kiểu gì? Hoặc là ở cái chung cư ngày xưa. Cái chung cư ngày xưa, hoặc chung cư mới bây giờ chẳng hạn thì nó còn được 30 mét, 40 mét. Cái chung cư ngày xưa ấy, cũng có thể là 30 mét, nhưng bây giờ nhà có hai đứa con. Đem ngăn đôi ra cho mỗi đứa một nửa. Vì nhà không có điều kiện mua nhà. Xin thưa, vì nhà Hà Nội nó đắt lắm. 30 mét nhà chung cư ngày xưa bây giờ mà có mua thì ít nhất nó phải vài tỷ. Mà vài tỷ đối với người công ăn việc làm tự do á, là cả một cái vấn đề khủng khiếp đối với họ. Vài trăm triệu còn gì? Còn khó chứ huống chi là vài tỷ. Cả đời của họ có khi nhoan được 5 triệu, 10 triệu á, trong một năm đã là hạnh phúc lắm rồi. Chứ huống chi là vài trăm triệu. Nói đến vài tỷ thì đây là chuyện không tưởng đối với họ. Cho nên á, nhà mà hai ba đứa con đem chia ra ngăn lên từng phòng. Thầy cũng ngày xưa chục hơn chục năm trước cũng có đến giúp cho một cái gia đình, nhà có khoảng độ 30-40 mét vuông, chia cho ba đứa con, nhà chung cư cổ ngày xưa. ở cái khu vực Thanh Xuân Nam, cái nhóm cái ô tô Hòa Bình ấy, ngày xưa có nhờ thầy có đến xem một nhà chung cư khoảng 40 m², có 2 đứa con trai, 1 đứa con gái. Thế thì bố mẹ phải chia cho cả 3 đứa con. Đứa con gái thì nó lấy chồng nhưng mà chồng nó cũng ở nông thôn, lên để làm rể ở đó, cho nên là phải chia luôn. Đương nhiên con trai con gái thì bây giờ bình đẳng mà, chia cho 3 đứa. 40 mét, hơn 40 mét thì một tí thôi, thì áng áng nó khoảng độ 40-45 mét gì đấy, chia cho 3 đứa con. Câu chuyện có thật 100%. Có hơn 10 m² thôi các quý. Hơn 10 m² một căn nhà, chia cho 3 đứa con, tức là 3 đôi gia đình, đứa nào cũng có vợ có chồng rồi. Đấy, còn cả ông bà đấy ở nữa, ông bà ở với đứa cả thì được nhiều hơn. Thầy áng áng nó khoảng độ tầm gần 20 m, vì đứa con cả ông bà ở với đấy. Vào trong nhà là không có một cái chỗ nào mà chen luôn. Nhà thì phải làm gì, cái giường thì phải làm gì, gác xếp lên rồi. Ông bà ở một cái giường gác xếp lên. Vợ chồng đứa con nó thì nó ngăn một cái phòng nhỏ nhỏ ra, ở cái phòng riêng bên trong. Cái chỗ thờ thì treo chúng cái chỗ tiếp khách, gọi là chỗ tiếp khách thôi, nhưng mà cũng không phải là chỗ phòng khách đâu các quý vị. Thì các vị nghĩ xem là có gần 20 m² mà cả thì chỗ ở của 2 ông bà thì gác xếp rồi. Chỗ ở của 2 vợ chồng nó thì thôi, 2 vợ chồng nó còn trẻ mà, cho nên chắc là gia đình ngăn một cái vách tạm ra đấy, một cái vách riêng thôi, nó khoảng độ 10 m². Còn lại phía ngoài này là cả bếp này, cả tiếp khách này, cả thờ này. Đấy, thì chỗ tiếp khách thì gọi là phòng khách thôi, nhưng mà thực tế nó có một cái bàn thôi, một cái bàn nhỏ thôi, còn ngồi thì ngồi xuống dưới thì mua cái đệm ngồi này này ngồi, còn không có chỗ thì cái ghế nữa, cái ghế làm sao được nữa. Đến mời thì ngồi, thầy cũng ngồi hoan hỉ. Mình đến thì nhà giàu nhà nghèo thì mình cũng đều phải tôn trọng, mời uống nước thì mình cũng ngồi xuống đấy ngồi uống nước với gia đình. Nhưng mà quả thật thì bảo xem đặt hướng ban thờ thì mình đến thì có mỗi cái hướng đang để của gia đình nhà họ duy nhất, không thể xoay đi hướng nào được. Hướng đối bên kia là gì? Là cái bếp. Bên này là ban thờ, nhìn thẳng sang bếp. Biết là phong thủy, trong phong thủy nó như thế là nó phạm rồi. Nhưng mà bó tay các quý vị, không có một cái cách gì cho ông thầy phong thủy có thể làm thay đổi được cái nhà đó. Vì điều kiện kinh tế của họ quá khó khăn, không thể nào mà thay đổi được. Thì lúc đó thì bằng cách là gì? Tôi bảo thôi, lúc đó là mình về nguyên lý, về phong thủy học thì chắc chắn là gì? Nó không được trong tất cả các cái đó rồi. Nhưng bây giờ kinh tế nhà người ta như thế lại bảo người ta đổi cái bếp sang bên này, ban thờ sang bên này ư? Đổi cái chỗ phá bỏ cái tường nhà của đứa, cái vách tạm của đứa con chuyển sang bên kia, ông bà sang bên này để cho nó phù hợp với phong thủy của chủ nhà của các con ư? Không được. Cho nên lúc đó phương tiện bảo thôi, cũng được rồi cụ ạ. Thế này rồi cũng được rồi. Thế bây giờ thầy sẽ có cái cách này. Đấy, thì bảo là thôi, về phong thủy thì nó hơi lỗi một chút, nhưng mà thầy có cách để xử lý cho. Thế bảo là xử lý thế nào, có tốn kém không? Để chúng con kinh tế nó cũng vừa phải. Nếu mà quá khoảng 5 triệu là chúng con không làm được đâu. Người ta nói thẳng như thế, quá 5 triệu là không làm được. Mà từ khoảng hơn chục năm trước, khoảng 13-14 năm trước gì đó, quá 5 triệu là không làm được. Thế mình bảo thôi không, không sao, không tốn kém đâu. Nó chỉ mất khoảng độ mấy chục nghìn thôi. Thế gia đình bảo mấy chục nghìn được, thầy bảo được. Bảo xử lý cách nào, và tôi bảo đi ra chợ mua cái gương bát quái, xong rồi đem đây để tí thì mang về chùa. Thầy đem lên chân thất, thầy lễ, thầy trì chú, thầy cầu chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ gia trì cho. Khoảng một tuần sau thì lên mà lấy về mà treo trước cửa ra vào. Thế là thôi là yên tâm. Thế thôi, chỉ cần thế thôi là xong. Thế bảo thế thôi thầy. Ừ thế thôi, chỉ cần thế là xong. Thế gia đình hí hửng, không phải tốn tiền. Mất có mấy chục nghìn ra mua gương bát quái. Thế mang về thì mình phải mang về chùa chứ. Nếu mà lúc đấy mang về ở đấy mà mình làm luôn cho họ để treo luôn á, các vị biết thế nào không? Cái tâm của họ nó chưa phát khởi đến cái mức gọi là thành kính, đến cái mức cái độ chín. Dễ quá thì người ta nghĩ là gì? nó không thiêng. Cho nên gặp ngay với ông thầy, ông cũng biết võ nhiều. Ông học võ nhiều, ông biết võ nhiều, cho nên ông mới gì, ông lại bảo đem về chùa, đem về tên thất của thầy, thì làm lễ một tuần đã, mới gì, mới lên thỉnh về để treo. Thì trong tâm người ta thì phát khởi toàn bộ niềm tin là vào Phật Pháp, vào ông thầy. Thế là về chỉ khoảng độ hơn một tuần gì đó, thầy nhớ phải khoảng chục ngày. Thế là đoàn đi lên, thì gia đình đi theo lên đoàn. Đoàn lên thầy bảo, đấy, về ba đứa con, ba gian nhà, chỗ ba cái cửa. Vì bảo là gia đình nhà nào đi riêng nhà đấy. Các nghị kia 45-50 mét vuông chia ra một phòng chung cư, đập ra ba đứa con, ngăn ra ba cái vách, xong rồi chia ra ba cái cửa, ba nhà riêng. Nó sinh hoạt như thế, giải quyết kiểu gì? Ông làm cho ba nhà, ba cái gương bát quái, mỗi cái gương 30.000, ba cái gương hết 90.000. Đem ông về trì chú cho khoảng hơn một tuần nữa đâu, 90 ngày gì đó, khoảng tầm đấy. Sau cả nhà đi lên lấy gương bát quái về treo. Treo thầy bảo là thôi đấy nhá, thì yên tâm nhá, vấn đề tâm linh thầy xử lý xong hết rồi. Không phải đi xem bói, không phải đi gì cả. Mấy triệu tiền đó thì đem mà gì? Đem mà đầu tư mà làm ăn. Nhỏ thì làm ăn nhỏ, lớn thì làm ăn lớn. Mà 5 triệu cái khoảng mười mấy năm trước là để mở cái quán bán hàng nước hay cái gì gì đó, rồi dần dần nó cũng kiếm thôi. Thế làm ăn sau rồi khoảng độ mấy năm sau bắn đi. Thế cả nhà đi lên cười tươi roi rói mang cái lễ. Nhìn lần này lên lễ thì mình nghĩ là trong bụng này chắc không đến nỗi nữa. Nhìn cái mâm lễ của họ, mâm lễ hoa quả gì khang trang hơn. Nói rằng đến nói là nhờ ân Phật Tổ, nhờ ân thầy chỉ bảo cho. Những năm qua ba những đứa con nhà con ấy, chúng nó cũng làm ăn chịu khó mà cũng may mắn làm ăn được. Vừa qua thì cả ba đứa chúng nó cùng nhau bảo thì hai đứa thì bảo để lại cho một đứa, còn hai đứa kia thì đều mua được căn chung cư mới rồi thầy ạ. Đấy, ta thấy không? Thì hôm nay lên là lễ Phật, lễ Tổ, lễ tạ ơn thầy, và lại tiếp tục nhờ thầy là gì? Lại chiếu cố xe duyên là giáng lâm giáng phúc đến nhà con để xem cho hai đứa con mới nhà con nó mua cái nhà chung cư mới xem nó kê đặt như thế nào, để ân nhờ Tam Bảo, ân nhờ thầy để cho các cháu nó được sức khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn, vân vân. Thấy người ta ngày đó thì mình cũng dỗi việc hơn, chưa giảng, chưa tổ chức khóa tu nhiều như thế này. Thế là cũng gì, cũng hoan thì nhận lời xuống giúp cho nhà nó. Không phải nhà chung cư bình thường đâu, vì nhà chung cư bây giờ hàng trăm mét vuông một người. Vào có phòng khách riêng, có phòng thờ riêng, rồi có chỗ thì nấu nướng, rồi có chỗ phòng ở riêng, chúng nó hoành tráng lắm. Đó. Thế là thôi, chúc mừng gia đình nhà người ta. Đấy, trong cuộc sống các cái đấy, khi người ta có niềm tin vào Tam Bảo, vào Phật Pháp, vào cái việc tâm linh để người ta sống tốt, làm người tốt và chịu khó thì làm ăn thì từ nghèo khó có thể thành gì? Thành giàu có, thoát nghèo thoát khổ được vậy các quý vị. Cốt là ở gì? Chịu khó, và làm được đồng nào thì giữ được đồng đấy. Các cụ nói là không ốm không đau làm giàu mấy gì? Mấy chốc mấy lúc là như thế các quý vị. Đó, cho nên làm gì thì làm, chúng ta cũng phải lấy cái nhân tu đức hạnh làm nghề chân chính. Đã qua cái câu hỏi Phật tử này, thầy khuyên là gì? Đổi nghề đổi nghiệp đi, làm nghề chân chính. Rồi một thời gian sau cũng mong rằng gì, sẽ chuyển được cái nghiệp đấy. Mẹ Phật tử này được khỏe mạnh trở lại và phát Bồ Đề tâm, tu tập theo chính pháp của Đức Phật được thì quý hóa biết bao. A Di Đà Phật.